Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 9 tháng 11 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Israel tiến vào trung tâm Gaza, dùng thuốc nổ phá địa đạo của Hamas. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Khối G7 thảo luận về tương lai Gaza hậu chiến, kêu gọi ngưng chiến vì lý do nhân đạo. EU đưa Ukraine tiến gần tới thủ tục gia nhập, Kyiv coi đó là bước đi lịch sử. Hai ông Biden tập sắp có cuộc gặp rất được mong chờ tại hội nghị APEC. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các cuộc không kích vào dải Gaza đã giết chết một người chế vũ khí cho Hamas và một số chiến binh, quân đội Israel cho biết hôm 8 tháng 11, trong lúc cuộc tấn công trên không và trên bộ của họ nhắm mục tiêu vào mạng lưới địa đạo của phiến quân bên dưới lãnh thổ Palestine bị bao vây. Thành phố Gaza, thành trì chính của nhóm chiến binh Hamas, đang bị quân Israel bao vây. Quân đội Israel cho hay binh lính của họ đã tiến đến trung tâm của thành phố đông đúc dân cư này, trong khi Hamas nói quân của họ đã gây tổn thất nặng nề cho Israel. Các nhân chứng nói hôm 8 tháng 11 rằng, hàng ngàn người đã rời khỏi các khu vực phía Bắc hướng về phía Nam trên một con đường do xe tăng Israel kiểm soát trong khung thời gian 4 tiếng mỗi ngày do quân Israel quy định để cho dân thường rời đi. Hàng ngàn người khác vẫn còn ở bên trong khu vực bị bao vây, bao gồm cả tại bệnh viện chính Al-Shifa của thành phố Gaza, nơi cô Haytham Hajela đang trú ẩn cùng các con trong một căn lều giả chiến. Tình hình đang trở nên tệ hơn từng ngày, cô nói. Không có thức ăn, không có nước. Khi con trai tôi đi lấy nước, nó xếp hàng 3 hay 4 giờ đồng hồ. Họ tấn công các tiệm bánh, chúng tôi không có bánh mì. Quân đội Israel hôm 8 tháng 11 cho hay hai cuộc không kích riêng rẽ đã tiêu diệt một người chế tạo vũ khí hàng đầu của Hamas, Mahsen Abu Zina, và các chiến binh Hamas phụ trách bắn rocket chống tăng hoặc đất đối đất. Truyền thông Palestine đưa tin về các cuộc đụng độ giữa các chiến binh và quân Israel gần trại tị nạn Azati ở thành phố Gaza. Cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn Ins Adin al-Qassam, cho biết các chiến binh của họ đã phá hủy một xe tăng Israel ở thành phố Gaza. Không có thêm thông tin nào từ phía Israel về số phận của Yahya Sinwar, thủ lãnh cao cấp nhất của Hamas ở Gaza và được cho là người lên kế hoạch chính cho các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Israel nói hôm 7 tháng 11 rằng ông này đang cố thủ trong bunker của mình. Phát ngôn viên quân đội, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết các lính công binh sử dụng các thiết bị nổ để phá hủy mạng lưới địa đạo do Hamas xây dựng trải dài hàng trăm km bên dưới Gaza. Xe tăng Israel đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các chiến binh Hamas sử dụng địa đạo để phục kích, theo các nguồn tin từ Hamas và nhóm Islamic Jihad. Israel cho hay 33 binh sĩ của họ đã thiệt mạng. Người dân Israel bày tỏ lo ngại rằng các hoạt động quân sự có thể gây nguy hiểm hơn nữa cho các con tin được cho là đang bị giam trong các địa đạo. Israel nói họ sẽ không đồng ý ngừng bắn cho đến khi các con tin được thả. Hamas tuyên bố sẽ không ngừng chiến đấu trong khi Gaza bị tấn công. Tôi thách Israel đạt được bất kỳ thành tích quân sự nào trên bộ, ngoài việc giết hại dân thường cho đến thời điểm này, quan chức cấp cao Hamas, Ghazi Hamma, nói với đài truyền hình Al Jazeera. Một cuộc không kích của Israel hôm 7 tháng 11 đã đánh trúng trại tị nạn Nusrat ở trung tâm Gaza, giết chết 2 người, các quan chức y tế cho biết. Liên Hiệp Quốc cho biết hệ thống y tế của Gaza sắp sụp đổ, bị không kích tàn phá, quá tải về bệnh nhân, cạn kiệt thuốc men và nhiên liệu.
Các ngoại trưởng G7 hôm 8 tháng 11 kêu gọi ngừng bắn vì lý do nhân đạo trong cuộc chiến Israel-Hamas để viện trợ có thể được đưa vào và tạo điều kiện thả con tin và tìm cách nối lại tiến trình đàm phán. Kết thúc hội nghị kéo dài 2 ngày tại Tokyo trong khi quân đội Israel tiếp tục tấn công dải Gaza, nhóm 7 quốc gia giàu có ra tuyên bố chung khẳng định rằng Israel có quyền tự vệ, nhưng họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ thường dân và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Các thành viên G7 cam kết chuẩn bị các giải pháp lâu dài cho Gaza và khôi phục tiến trình hòa bình trong cuộc xung đột Israel-Palestine, phù hợp với các tiêu chuẩn đã được quốc tế đồng ý, tuyên bố chung viết. Các bộ trưởng chia sẻ quan điểm giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường duy nhất đưa đến hòa bình công bằng, lâu dài và đảm bảo. Đây mới là tuyên bố chung thứ hai của khối G7 kể từ khi các tay súng Hamas châm ngòi cuộc chiến với cuộc tấn công vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, làm thiệt mạng 1.400 người và bắt giữ khoảng 240 con tin. Các cuộc oanh tạc của Israel vào Gaza kể từ đó đã giết hơn 10.000 người Palestine, khoảng 40% trong số đó là trẻ em, theo thống kê của các quan chức y tế trong vùng lãnh thổ do Hamas cai quản. Tôi tin rằng điều quan trọng là G7 đã có thể đưa ra thông điệp đoàn kết đầu tiên với tuyên bố chung về ngưng chiến vì lý do nhân đạo, về trách nhiệm của G7 đối với cộng đồng quốc tế, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa nói với các phóng viên. Khi được hỏi liệu tất cả các thành viên G7 có kêu gọi ngưng chiến vì lý do nhân đạo hay một số thành viên ủng hộ ngừng bắn toàn diện, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng tuyên bố chung phản ánh chính xác những gì đã được thảo luận và có sự đồng thuận thực sự trong khối. Hôm 7 tháng 11, các bộ trưởng cũng thảo luận về những điều tiếp theo sau khi xung đột trên dải Gaza kết thúc và làm thế nào để tái khởi động nỗ lực đàm phán hòa bình ở Trung Đông. Israel không nói rõ về các kế hoạch dài hạn đối với Gaza. Trong phát biểu trực tiếp đầu tiên về vấn đề này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này nói rằng Israel sẽ hướng đến phụ trách an ninh cho Gaza trong thời gian vô hạn định. Nhưng Ngoại trưởng Israel Eli Cohen nói với tờ Wall Street Journal rằng Israel muốn vùng lãnh thổ này nằm dưới một liên minh quốc tế mà trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước Hồi giáo, hoặc do các lãnh đạo chính trị Gaza quản lý. Ông Blinken nói với các phóng viên sau cuộc họp G7 rằng Gaza không thể nằm dưới sự kiểm soát của Hamas hay Israel. Bây giờ thực tế là có thể cần giai đoạn chuyển tiếp khi kết thúc xung đột. Chúng tôi không thấy sẽ có tái chiếm và những gì tôi nghe từ các lãnh đạo Israel là họ không có ý định tái chiếm Gaza, ông Blinken nói.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8 tháng 11 ca ngợi khuyến nghị của Ủy ban châu Âu mời Kiev bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên ngay khi nước này đáp ứng các điều kiện cuối cùng là bước đi lịch sử, ngay cả khi Kiev đang chiến đấu để đẩy lùi quân Nga khỏi đất nước. Khuyến nghị của Ủy ban châu Âu là một cột mốc quan trọng trên con đường hội nhập với phương Tây của Kiev và là canh bạc địa chính trị đối với EU khi Ukraine chiến đấu chống lại cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Ủy ban châu Âu nói rằng các cuộc đàm phán nên chính thức được khởi động sau khi Kiev đáp ứng các điều kiện còn lại về kiềm chế tham nhũng, thông qua luật vận động hành lang phù hợp với các chuẩn mực của EU và tăng cường các biện pháp bảo vệ các sắc tộc thiểu số. Đây là một bước đi mạnh mẽ và lịch sử, mở đường cho khối EU mạnh mẽ hơn với Ukraine là thành viên, ông Zelensky viết trên mạng xã hội và cam kết sẽ thúc đẩy các cải cách cần thiết. Bước tiếp theo, 27 lãnh đạo các nước EU sẽ quyết định vào giữa tháng 12 về việc có chấp nhận khuyến nghị của Ủy ban hay không. Bất kỳ quyết định nào như vậy đều cần sự đồng thuận của 27 quốc gia thành viên của khối, trong khi Hungary có thể được xem là trở ngại chính. Nếu khuyến nghị được chấp nhận, các quan chức EU hy vọng các cuộc đàm phán gia nhập chính thức với Kiev sẽ bắt đầu vào năm tới. Các cuộc đàm phán như vậy phải mất nhiều năm trước khi các ứng cử viên đáp ứng nhiều tiêu chí pháp lý và kinh tế để gia nhập. Khối này cũng thận trọng trong việc tiếp nhận một quốc gia đang có chiến tranh. Ukraine tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn và bi kịch to lớn do cuộc chiến xâm lược của Nga gây ra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu. Tuy nhiên, người dân Ukraine đang cải cách sâu rộng đất nước của họ, ngay cả khi họ đang chiến đấu trong một cuộc chiến mang tính sống còn. Báo cáo của Ủy ban châu Âu do bà lãnh đạo hôm 8 tháng 11 cho thấy Kiev đã đáp ứng 4 trong số 7 điều kiện để bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập chính thức, mặc dù nhiều điều kiện khác đã gần hoàn thành. Bà von der Leyen cho hay Ủy ban châu Âu sẽ đánh giá lại tiến độ vào tháng 3 tới. Một trợ lý hàng đầu của Thủ tướng Hungary, Viktor Orbán, nói rằng Budapest sẽ không ủng hộ Ukraine hội nhập EU trừ khi Kiev thay đổi luật về các nhóm thiểu số, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, thúc đẩy hội nhập phương Tây là ưu tiên hàng đầu của Ukraine vào thời điểm tình trạng mệt mỏi với cuộc chiến ngày càng gia tăng và có những lo ngại xoay quanh tương lai viện trợ quân sự của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại San Francisco vào tuần sau, trong lúc họ tìm cách bình ổn mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước với cuộc gặp mặt đối mặt lần thứ hai trong gần 3 năm. Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Cuộc gặp này sẽ làm lu mờ bất cứ diễn biến nào khác tại APEC, Oriana Skylar Mastro, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Stanford, nhận định. Trong khi các quan chức Mỹ cho biết có thỏa thuận về nguyên tắc để ông Tập và ông Biden gặp nhau tại San Francisco, một năm sau lần gần đây nhất, họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận ông Tập có tham dự hội nghị APEC từ ngày 15 đến 17 tháng 11 hay không. Mặc dù được dự báo sẽ không có đột phá lớn nào và các quan chức chính quyền Biden nói rằng công bố kết quả cuộc gặp là phương cách lỗi thời để đo lường tiến triển trong quan hệ với Trung Quốc. Song, các chuyên gia đã chỉ ra những tín hiệu cải thiện khả dĩ, chẳng hạn như tăng các chuyến bay thương mại hoặc các bước hướng tới hợp tác về các vấn đề gai góc hơn, như ngăn chặn luồng luân chuyển những hóa chất dùng để chế tạo fentanyl từ Trung Quốc. Các quan chức Mỹ đã bày tỏ lạc quan về sự cải thiện trong kênh liên lạc quân sự hầu như đã bị cắt đứt, nhưng cũng cảnh báo cần thời gian để thật sự khôi phục đối thoại thực chất giữa quân đội hai nước. Một số phân tích gia tin rằng Trung Quốc muốn gây sự mơ hồ trong quan hệ quốc phòng để kiềm chế những gì mà họ coi là hành động khiêu khích quân sự của Mỹ trong khu vực. Cuộc gặp sẽ rất giống nói chuyện kinh doanh, rất có trọng tâm, rất nhiều nội dung trong nghị trình mà cả hai bên sẽ cố gắng giải quyết. Victor Cha, chuyên gia về châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, tiên liệu. Nhưng đồng thời, theo suy nghĩ của tôi, nói chuyện với nhau vẫn tốt hơn là không nói gì hết. Chính quyền Biden đã đối mặt với chỉ trích của đảng Cộng Hòa là đã bị Bắc Kinh nắm thóp, nhưng họ lập luận rằng có những rủi ro rất lớn đến mức sự can dự trực tiếp, nhất là ở cấp lãnh đạo, là điều quan trọng để quản lý căng thẳng và ngăn tranh chấp giữa hai siêu cường về các vấn đề như Đài Loan và Biển Đông biến thành xung đột. Matthew Goodman, chuyên gia thương mại từng là điều phối viên Nhà Trắng cho hội nghị thượng đỉnh APEC lần gần đây nhất do Mỹ tổ chức hồi năm 2011, cho rằng Mỹ sẽ tìm cách thể hiện mình như một đối tác kinh tế năng động nhất của châu Á, trái ngược với hình ảnh Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại. Có rất nhiều lo ngại về hoàn cảnh và chính sách kinh tế của Trung Quốc trong khu vực, ông Goodman nói. Tôi không nghĩ họ sẽ cố gắng gây khó khăn thêm cho Trung Quốc một cách lộ liễu, nhưng tôi nghĩ họ sẽ cố gắng thể hiện bằng cách so sánh Mỹ đang tăng trưởng tốt. Cánh cửa của chúng tôi mở ra cho bất kỳ quốc gia hoặc nền kinh tế nào phải đối mặt với mối đe dọa bị Trung Quốc cưỡng ép kinh tế, bà Melanie Hart, cố vấn chính sách cao cấp về Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao, nói hôm 6 tháng 11. Ông Biden được khích lệ bởi một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy ông đang thắng trong cuộc chiến dư luận trước ông Tập, với việc Mỹ vẫn được hầu hết người dân ở 24 quốc gia khảo sát coi là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Tổng thống Mỹ sẽ muốn củng cố hình ảnh đó bằng cách cho thấy những tiến triển trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng do Mỹ dẫn đầu, sáng kiến nhằm đẩy mạnh sự can dự kinh tế ở châu Á để cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại nói rằng Washington cho đến nay đã không thể thuyết phục được châu Á rằng nó không đơn thuần chỉ là sự thay thế nhạt nhòa cho TPP, là thỏa thuận thương mại khu vực toàn diện mà cựu Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ vào năm 2017.
Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Antony Blinken và ông Lloyd Austin sẽ có cuộc hội đàm với những người đồng cấp Ấn Độ trong tuần này, mà các quan chức cho biết sẽ tập trung vào các thách thức an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và những lo ngại về Trung Quốc thay vì các cuộc chiến ở Gaza và Ukraine. Cuộc hội đàm tại New Delhi vào ngày 10 tháng 11 tới với Ngoại trưởng Subramanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh nằm trong khuôn khổ đối thoại 2+2 vốn được khởi động vào năm 2018. Để thúc đẩy hợp tác quốc phòng và phối hợp các mục tiêu chính sách ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các quan chức nói rằng tranh cãi ngoại giao giữa Ấn Độ với Canada về vụ sát hại một lãnh đạo ly khai người Sikh ở Canada dự kiến sẽ không tác động đến đối thoại, mặc dù Ấn Độ đã bị Mỹ gây áp lực phải hợp tác điều tra với Ottawa. Các quan chức Mỹ đã hành động nhanh chóng để làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Ấn Độ, trong khi cam kết hỗ trợ một cuộc điều tra về vụ sát hại hồi tháng 6 trên đất Canada. Một quan chức Mỹ nắm về chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho hay. Trung Quốc và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung sẽ là những điểm chính. Một quan chức chính phủ Ấn Độ nắm về nghị trình cuộc đối thoại cho biết, đồng thời nói thêm rằng hợp tác quốc phòng, bao gồm hợp tác phát triển thiết bị quốc phòng cũng sẽ được thảo luận. Hai nước đang bàn bạc về các thỏa thuận để Mỹ cung cấp và sản xuất động cơ cho máy bay chiến đấu của Ấn Độ, máy bay không người lái MQ-9 Predator và sản xuất hàng bán dẫn. Các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ tiếp tục các nội dung từ chuyến thăm thành công của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Washington hồi tháng 6 và chuyến đi của Tổng thống Joe Biden tới New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 9, các quan chức cho hay. Đối thoại Mỹ-Ấn này diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới bên lề thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở San Francisco và khả năng ông Biden sẽ thăm New Delhi trở lại vào tháng 1.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Năm ngày 9 tháng 11 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.